sức lớn mạnh của cộng đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, chương 5 là chương cuối cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Trong 11 câu đầu, Thánh Phaolô đề cập tới thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Trong 12 câu tiếp theo, Thánh Nhân khai triển đề tài bí quyết giúp vun trồng cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần thứ hai này của chương 5 gồm một chuỗi các lời khuyến khích liên quan tới 4 đề tài trong cuộc sống cộng đoàn. Trước hết là liên hệ của tín hữu với những người có địa vị lãnh đạo cộng đoàn, các câu 12 và 13. Tiếp đó là thái độ của tín hữu biết sốt sắng lo lắng cho nhau, các câu 14 và 15. Rồi đến thái độ tín hữu phải có đối với Thiên Chúa, các câu 16 tới 18. Sau cùng là các kinh nghiệm đặc sủng, các câu 19 tới 22. Và Thánh Phaolô kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa tín hữu Thessalonica, các câu 23 và 24. Lời cầu xin này có nội dung và nhiệm vụ giống như lời cầu kết thúc phần thứ nhất của thư trong chương 3, câu 11 tới 13. Trên bình diện hình thái, phần thứ hai của chương 5 gồm một chuỗi các động từ ở thể sai khiến, ngắn gọn, liên tiếp, dồn dập. Chúng là các lời chỉ dẫn có hình thái của các khẩu hiệu, và đề tài nòng cốt là cuộc sống nội bộ của cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trước hết, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu kính mến, quý trọng một số các anh chị em dấn thân hy sinh, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các anh chị em trong cộng đoàn, kể cả việc dạy dỗ răn bảo họ nữa. Tuy Thánh Phaolô chỉ đề cập tới các nhiệm vụ và hoạt động của họ thôi, nhưng chúng ta có thể hiểu ngay các vị nói trên là những người tự nguyện đứng ra làm việc phục vụ cộng đoàn. Chính vì thế, tín hữu phải yêu mến và kính nể họ. Yêu mến và kính nể họ không phải vì họ là hàng lãnh đạo được chỉ định hay bầu lên, mà vì tinh thần phục vụ hy sinh của họ. Đây không phải là chuyện tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ cá nhân, mà là thái độ biết ơn các hoạt động phục vụ Chúa Kitô của họ. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện và hoạt động giữa lòng giáo hội mới là đấng có quyền bính lãnh đạo đích thật trong cộng đoàn tín hữu. Còn các thừa tác khác đều là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô, đều là các dụng cụ Chúa Giêsu Kitô dùng để mưu ích cho thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội. Đàng khác, chúng ta không thể chối bỏ sự hiện diện của các chức phận và nhiệm vụ đặc biệt, hay đúng hơn, các dịch vụ phụng sự khác nhau trong cộng đoàn Thessalonica. Sau này, Thánh Phaolô cho thấy tính chất đặc thù đích thực của cộng đoàn Kitô, đó là tinh thần liên đới và cụ thể trợ giúp lẫn nhau giữa các tín hữu. Chỉ dựa trên những gì chúng ta có trong văn bản, không thể kết luận rằng trong cộng đoàn Kitô Thessalonica thời đó đã có hàng giáo phẩm được thành lập. Nhưng đàng khác cũng không thể chối bỏ sự kiện trong giáo đoàn Thessalonica đã có vài Kitô hữu dấn thân trong nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt cộng đoàn. Hơn là một quyền bính và là người lãnh đạo, các Kitô hữu này là các người có đặc sủng và mạnh mẽ dấn thân hoạt động giữa lòng cộng đoàn. Lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu sống trong hòa bình có lẽ liên quan tới bầu khí chung của giáo đoàn, chứ không ám chỉ các liên hệ của tín hữu với các người có đặc sủng dấn thân hoạt động và đang vất vả lo lắng cho họ. Theo bối cảnh của thư, chúng ta không nhận ra các dấu chỉ cụ thể diễn tả các căng thẳng, các chia rẽ hay chống đối giữa các thành phần giáo đoàn Thessalonica. Hơn là quay về quá khứ, Phaolô nghĩ tới tương lai. Hơn là sửa chữa các bất cập, Phaolô lặp lại các nguyên tắc có giá trị đối với tín hữu sống tại bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu khí an hòa là điều kiện tối cần cho sự phát triển quân bình, lành mạnh của mọi cộng đoàn gia đình, làng xóm cũng như quốc gia và quốc tế. Hòa bình là điều kiện thiết yếu cho mọi công cuộc xây dựng và vun trồng trên mọi bình diện cuộc sống. Cộng đoàn có các thành phần suốt ngày chỉ tìm cách gây xung khắc, khích bác và chống đối nhau, dò la xét nét bắt bẻ nhau, đánh phá hành hạ và thù hận nhau, thì làm sao có thể xây dựng và vun trồng thứ gì được, và cộng đoàn đó làm sao có thể trưởng thành và lớn mạnh được. Tuy nhiên, Phaolô còn đi xa hơn nữa. Trong giáo đoàn không phải chỉ cần có bầu khí an bình hòa hợp giữa mọi thành phần tín hữu, mà trước hết và trên hết còn cần phải có tinh thần yêu thương liên đới, biết lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau nữa. Tình yêu thương liên đới trợ giúp ấy được diễn tả ra bên ngoài bằng nhiều cách, từ vật chất tới tinh thần. Nó bao gồm sự trợ giúp và kiên nhẫn cảm thông, các lời khích lệ, khuyên nhủ và cả các lời cảnh cáo và trách mắng nữa. Trong cộng đoàn bao giờ cũng có một số anh chị em hoặc gặp khó khăn và bị lung lay trong đức tin, hoặc để cho mình bị xa lầy hay lạc đường và sống ngoài vòng đòi buộc của luân lý đạo đức theo tinh thần Kitô. Cần phải mau mắn trợ giúp họ thoát ra khỏi cảnh sống ấy. Một lời khuyên bảo khích lệ, một sự chú ý, một bàn tay giang ra trợ giúp cụ thể. Từ ai? Phaolô không xác định. Thật ra giới răn yêu thương đòi buộc mọi Kitô hữu phải có bổn phận lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau. Không lên mặt kiêu căng, nhưng kiên nhẫn chia sẻ gánh nặng của nhau. Mỗi một tín hữu Kitô đều là người canh giữ phần rỗi cho các anh chị em mình. Dĩ nhiên, nói lên các sự thật, chỉ cho các anh chị em khác thấy các lỗi lầm, các sai trái của họ, không luôn luôn là điều dễ làm. Nhưng như thế mới là có tinh thần yêu thương và trợ giúp nhau đích thực. Chứ còn chỉ nịnh hót, vào hùa ca tụng nhau, lấp liếm tội lỗi cho nhau là hại nhau chứ không phải là yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho nhau đích thực. Ở đây Thánh Phaolô đặc biệt nêu bật thái độ không lấy ác báo ác. Thái độ tìm làm điều thiện cũng không chỉ được giới hạn giữa các tín hữu với nhau mà còn phải trải rộng ra tất cả mọi người khác nữa. Tiếp đến, Thánh Phaolô đưa ra ba lời ngắn gọn khuyên tín hữu Thessalonica luôn sống tươi vui, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba nét đặc thù khác của cuộc sống đức tin Kitô. Ở đầu thư, Thánh Nhân cho biết dù gặp bao gian lao thử thách, các tín hữu Thessalonica đã mở rộng tâm lòng đón nhận tin mừng và sống tươi vui. Tuy những ngày tháng hăng say thuở ban đầu đã qua, nhưng giờ đây và trong tương lai, tín hữu Thessalonica cũng phải duy trì niềm vui đó luôn mãi, đồng thời luôn luôn hướng mắt về Thiên Chúa trong thái độ kết hiệp và biết ơn sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, như chính Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài vậy. Lòng tin đích thực khiến cho tín hữu phó thác mọi sự nơi Chúa quan phòng và tình yêu thương của Ngài, bởi vì họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và chính Ngài mới là đấng có tiếng nói sau cùng. Vì thế không có khổ đau, thất bại và đắng cay nào có thể cướp mất niềm vui sâu thẳm ấy trong tâm lòng tín hữu. Và cho dù có xảy ra bất cứ sự gì đi nữa, họ cũng vẫn luôn luôn biết ơn chúc tụng Thiên Chúa và kết hiệp khắng khít với Ngài qua lời cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng Thánh Phaolô đề cập tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đó là sự biểu lộ quan trọng của các đặc sủng. Bối cảnh cho chúng ta hiểu rằng giữa cộng đoàn đang có một trào lưu nghi ngờ, khinh thường và ngăn chặn đặc sủng ngôn sứ do Chúa Thánh Thần khơi dậy trong cộng đoàn. Tính chất tự phát trong các diễn tả của Chúa Thánh Thần luôn luôn gây ra trong một khung cảnh đã có nền nếp trật tự, một loại men mới, và không ai có thể lường trước được kết quả của nó. Vì thế các đặc sủng thường làm phát sinh ra các phản ứng. Trong Tân Ước, tiếng nói sinh động của vị ngôn sứ không tiên báo các biến cố tương lai cho bằng nhận diện ra các dấu chỉ thời đại và khuyến khích tín hữu sống trung thành với Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Có lẽ trong cộng đoàn Thessalonica có một số Kitô hữu tự cho họ là các ngôn sứ và giảng dạy sai lạc, nên Thánh Phaolô mới khuyên tín hữu giáo đoàn một đàng biết quý chuộng các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn ngôn sứ, đàng khác nên cẩn thận đề phòng, đừng quá dễ tin kẻo bị lừa. Bởi vì không phải bất cứ gì cũng từ Chúa Thánh Thần mà đến. Nói cách khác, Thánh Phaolô khuyên tín hữu đừng có các thiên kiến, nhưng cũng không nên cả tin. Trái lại phải có óc duyệt xét, sàng lọc mọi chuyện và phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả. Ở đây Thánh Nhân giúp tín hữu có một tiêu chuẩn vững chắc để phân định, đó là sự tốt lành. Sự thiện chính là mực thước duy nhất giúp đo lường các hoạt động ngôn sứ. Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài sẽ được khai triển rộng rãi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các chương từ 12 tới 14. Thánh Phaolô kết thúc phần 2 của thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica với lời nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình ban ơn cứu độ cho họ, bằng cách thánh hóa toàn con người và cuộc đời họ để họ được vẹn toàn, không dính líu và dàn xếp lắt léo với sự dữ. Ở đây Phaolô cho thấy kiểu diễn tả về con người gồm ba nguyên lý. Nguyên lý của sự sống bên trên tức là thần khí, nguyên lý của sự sống bên dưới tức linh hồn và nguyên lý của chiều kích vật chất tức thịt xác. Xem ra Thánh Phaolô chỉ bắt chước các kiểu diễn tả Hy Lạp chứ không chấp nhận quan niệm nhân chủng Hy Lạp hay chú ý tới nội dung của nó. Dầu sao đi nữa, ở đây Phaolô có ý diễn tả con người trong cái toàn vẹn của nó như là chủ đích việc thánh hóa của Thiên Chúa. Các lời nguyện của Phaolô dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn các tín hữu từ đời đời và kêu gọi họ bước vào liên hệ đức tin qua lời rao giảng tin mừng và hứa trao ban cho họ cuộc sống vinh quang nước trời. Các tín hữu Thessalonica đã được tháp vào chương trình cứu độ và Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình ấy. Trong thời cựu ước, mặc dầu dân Israel đã phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành. Giờ đây qua Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa lại càng chứng minh cho thấy Ngài tín trung hơn nữa.